hỏi Phật là gì, đáp ra cái xô rồi nếu mà đối với mà trong nghiêm chương mà viết cái chữ đó ai dám ghi vô, phải không, ai dám ghi vô à. Nhưng mà các ngài nói thì cứ nói vậy thôi à. Hoặc là lên pháp đường mà gọi là kêu ông bảo ngậm miệng chó lại kiểu đó là nhưng mà chính vì những cái chỗ đó mà lại là các nghĩa là thiền tăng ta tham học thì lại càng cảm sâu được cái ý đạo cho nên là hiểu đó thì mình thấy người đi sâu vào cái đạo thì nghĩa là mình thích nghe những cái chỗ ý nghĩa nó sâu xa tin nhận mà thực hành, chứ không phải là nghĩa là cố chấp hay là vướng kẹt trên những cái hình thức mà cái văn từ nếu mà vướng kẹt trên những cái đó thì nó cũng dễ bị chướng ngại cho mình cho nên đây mới gọi là đó là hạng gọi là tăng học Bồ Tát rồi thêm một điểm nữa là cái có hai nó là có hai cái pháp mà cũng gọi là cái người mới học mà gọi là nếu là vướng vào trong hai pháp đó thì chưa có được quyết định nơi những kinh pháp sâu xa tức là một là nghe kinh sâu xa chưa nghe, nhưng mà khi nghe thì đã sanh nghĩa là sợ sệt nghi ngờ rồi có khi là quỷ bán chẳng tin nữa, tất nhiên là bảo rằng đó là cái chỗ mà trước giờ tôi chưa nghe, bây giờ nghe thấy nó lạ chắc là không phải kinh đó là ai mới đem đến vậy chứ không phải thịnh như vậy. Cũng giống như là trong cái bài mình dịch trước đó, lấy cái chỗ hiểu của mình từ trước giờ đó để mà đo, nếu cái gì mà nó giống như cái chỗ của mình hiểu từ trước giờ thì cho là đúng, còn nếu cái gì nó không giống thì cho là sai. Thì như vậy là lấy cái hiểu của mình để mà đo, và như vậy thì lấy mình là cái quân tập cái suy nghĩ của mình đó làm cái thước đo thành ra như vậy thì không có thể đi sâu vào được những cái chỗ mà nó gọi là chưa nghe chưa đến được vì vậy cho nên ở đây nó gọi là đó là cái một điểm. Điểm thứ hai nữa là thấy những người mà gọi là hộ trì hay giải nói cái kinh sâu xa này á thì lại không có chịu gần gũi để mà cung kính mà lại có khi lại nói lỗi xấu của người kia nữa tất nhiên là nó không có hợp với chỗ thấy của mình trước cho nên là có khi thì lại nói lỗi xấu mà chê bai thì như vậy là biết rằng như vậy là cái người cũng là còn mới chưa có thấm sâu vào trong cái nghĩa sâu xa thì như vậy đó là một là khinh pháp, hai là khinh người, tức khinh cái pháp mà cho rằng đó là cái pháp mình chưa từng nghe nó không phải, rồi khinh cái người mà thọ trì nghĩa là độc tụng giải nói theo cái pháp đó tại vì người pháp cả hai đều là kinh, thì như vậy đó là chẳng có được cái niềm tin quyết định được nơi cái pháp sâu xa này rồi cái một điểm thứ ba nữa là hai pháp mà tự làm tổn thương mình tất nhiên là một là khinh chê Bồ Tát mới học chẳng có dạy thế nhưng là cho là mình là người đã học sâu đã học lâu rồi, còn người kia mới học cho nên là khinh khi chẳng có chịu dạy thứ hai là tuy tin hiểu cái pháp sâu xa nhưng mà còn có cái chấp lấy phân cái tướng phân biệt phân biệt cao thấp rồi đó, thì như vậy cũng là tự làm tổn thương mình tất nhiên là tuy tin hiểu mà chưa có thật sống sâu trong đó, bởi vì biết đó là cái pháp mà sâu xa mà lại cần thấy người ta mới học mà lại khinh khi chẳng có chịu dạy, thì như vậy là đâu có thấm sâu được hiểu được cái chỗ mà gọi là tuy là mới học nhưng mà cũng vẫn có đầy đủ cái thể đó chứ đâu có mất đâu có thiếu, chỉ người ta làm mới là người ta chưa có được khiêu gợi được mà đánh thức thôi, khi người ta đánh thức rồi thì ta cũng như mình chứ đâu khác, cho nên chưa hiểu được đó cho nên là còn có cái kinh khi chưa dạy, thì như vậy cũng là tự làm tổn thương mình thì đó là nhấn mạnh ở những cái lỗi mà của Bồ Tát mới học mà những người mới vào để cho mình đi sâu vào trong cái pháp thật mà không có vướng kẹt ở trên những cái gọi là lỗi mà nó càng cợt nó che chướng như mình thì như vậy thì niềm tin của mình nó mới càng ngày nó mới càng vững, công phu mình mới càng sâu, thì như vậy mới xứng gọi là để mà gọi là tiếp nối những cái mạng mà tu Phật pháp này nó lâu dài, không có để cho đoạn dứt. Cho nên người ngài phải nói trước những cái lỗi đó để cho mình biết mà ngừa, thì được như vậy đó, thì đây mới gọi là mới xứng đáng là cái người gọi là Phật phó chúc, cũng như là cái người con Phật biết đền ơn Phật là như vậy. Chứ còn không phải như đoạn trước là Phật nói chỉ có nghĩa là cúng dường phụng sự Phật không, mà không có nghĩa là sống cho đúng những cái gì sâu xa của Phật đã dạy. Hay là nhấn mạnh thêm cho mình một điểm là đừng có được một chút gọi là hay, được một chút hiểu biết, rồi cái hoa một chút công phu gì đó, rồi cái tự mãn, rồi bỏ qua những cái chỗ mà gọi là sâu xa không có thể nghi bàn này, thì như vậy là nó uổng. Thì như vậy là tóm lại là kinh này không là để mà nhấn mạnh cái điểm chủ yếu là tâm tịnh tức Phật độ tịnh, đó là cái chủ yếu. Nghĩa là muốn được cái cõi Phật thanh tịnh, cái quả đức thanh tịnh, thì trước mình phải thanh tịnh tâm mình. Thanh tịnh tâm mình đó là cái điều chính. Mà mình hiểu được cái chỗ này rồi á, thì tất nhiên là mình mới thấy rõ Phật đạo nó hiện đầy đủ cả khắp nơi, không có đâu mà thiếu sót, cũng như không có đâu mà chướng ngại hết. Do đó cho nên dù là cái người gọi là cư sĩ sống ở trong thế tục, nhưng mà cũng vẫn có đủ cái sức để mà vươn lên, có thể thành tựu được Phật đạo. Cho nên khiến cho cái người cư sĩ cũng vẫn là có đủ cái niềm tin nơi cái con đường giác ngộ để cho mình vươn lên. Mà đối với cái người cư sĩ mà vẫn còn được có thể thành tựu như vậy, thì đối với hàng xuất gia của mình thì sao? Thì càng phải có cái sức gọi là vươn lên mạnh hơn nữa, chứ không có lý do gì mà gọi là không thành tựu được. Cho nên đó là cái khích lệ thêm, cũng như để nhắc nhở cho mình thêm hàng xuất gia là mình phải có cái niềm gọi là tin vững mạnh để mà vươn lên nữa, chứ còn không thể mà gọi là chần chờ để mà gọi là thua kém với hàng cư sĩ, thì rất là đáng hổ thẹn. Cho nên kinh này thì nhấn mạnh ở hai phần, một phần là để mà khích lệ thêm cho người cư sĩ tin chắc cái con đường giác ngộ, để mà cho họ đủ cái niềm tin để mà họ sống, để mà họ vươn lên. Rồi nhắc nhở thêm cái người xuất gia của mình cũng phải nhân đây mà lại phát cái tâm mạnh mẽ thêm nữa để mà thành tựu được những cái chỗ mà gọi là không thể nghĩ bàn này. Thì như vậy là mình mới tin chắc rõ ràng bao nhiêu những cái thần lực mà không thể nghĩ bàn ở trong đây á, thì đó là không phải là cái đó là cái của ông Di Ma Cập hay là của ngài Văn Thù Sư Lợi riêng, mà đây chính là cái chỗ đầy đủ của mọi người đều có thể có được hết, nếu mà tâm mình thanh tịnh. Cho nên lấy ông Di Ma Cật làm chính, Di Ma Cật là tịnh danh, mà tịnh danh là chỉ cho tâm thanh tịnh. Thì như vậy là tóm lại bây giờ để nhắc lại cái từ trước tới giờ để cho mình nhớ. Thì như vậy kinh này mới vô đầu là cái phẩm Phật quốc, phẩm Phật quốc là nói về cái nhân tịnh độ. Cái nhân tịnh độ tất nhiên là cái nhân được cái nhân này thì được cái nhân thế nào thì mới sẽ được cái tịnh độ thế đó. Cho nên nó là hành mà gọi là vô lượng công đức thì đều thành tựu, thì vô lượng Phật độ đều được nghiêm tịnh. Tất nhiên là những cái mà gọi là bao nhiêu cái nhân mà mình tu rồi thì sẽ được những cái cõi tịnh độ nó theo đó. Cái phẩm thứ hai là cái phẩm phương tiện thì ông Di Ma Cật mới là hiện bệnh hiện bệnh để mà nhân cái bệnh đó những người đến thăm ông mới thuyết pháp để mà đánh thức cho họ sống trở lại cái tâm thanh tịnh mà phá chấp về cái ngã này hay là cái thân này. Rồi cái phẩm thứ ba thì mới là cái phẩm đệ tử. Phẩm đệ tử thì Phật mới dạy các hàng đệ tử đến thăm bệnh thì các ngài đều từ chối hết, mà thực lại những cái việc mà đã trước đã bị ông Duy Ma Cật mà gọi là gạn. Thì tới cái phẩm thứ tư là phẩm Bồ Tát thì Phật mới sai các vị Bồ Tát mà đến thăm bệnh thì các vị Bồ Tát cũng từ chối. Sau đến cái phẩm thứ năm là phẩm Văn Thù Sư Lợi Phấn Tật á, thì bây giờ ngài Văn Thù, Phật bảo ngài Văn Thù thì ngài Văn Thù mới đi đến, nhưng mà ngài cũng nói đó là nương cái thần lực của Phật đến thăm bệnh rồi mới luận đạo. Thì qua phẩm thứ sáu là phẩm Bất Tư Nghị, thì phẩm này á thì ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ đến tòa, tức nghĩ đến cái chỗ ngồi. Thì như vậy thì ông Duy Ma Cật ông mới nhân đó ông mới quở, rồi ông mới dùng sức thần thông để mà mượn tòa của Phật Tu Vi Tu Di Đăng Vương đem về. Qua phẩm thứ bảy là phẩm quán chúng sanh, tất nhiên là đến đây thì mới quán là chúng sanh đều là không thật, tuy không thật nhưng mà trong đó gần khởi lòng từ bi để mà làm lợi ích để mà độ thoát, chứ không phải là bỏ quán không thật đời chán. Cho nên là trong đó cũng nói đến gọi là thiên nữ mà giải qua rồi Xá Lợi Phất phủi qua đó, cũng như là nói về tám pháp mà chưa từng có được. Qua cái phẩm thứ tám là phẩm Phật Đạo thì bây giờ mới nói rõ nghĩa là Phật Đạo nó hiện ở khắp nơi, đâu đâu cũng đều có trong tất cả những cái nghịch cảnh, cái những cái nghịch cái xấu. Qua cái phẩm thứ chín mới là cái phẩm nhập bất nhị pháp môn, thì đến đây mới là thể nhập vào lý Phật. Tức là 32 vị Bồ Tát tùy theo cái chỗ phào của mình đó là phương tiện nói ra. Đến sau cùng thì ông Duy Ma Cật im lặng, ngài Văn Thù tán thán, thì để chỉ cho đến cái chỗ cuối cùng thì phải bật nói năng mà nghe thầm vào. Tuy nhiên đến đó không phải là cái chỗ mà cứu cánh rốt ráo viên mãn, mà phải còn thêm nữa, tức là qua phẩm hương tích thì nghĩa là từ thể mà mới khởi dụng. Tức là ngài Xá Lợi Phất nghĩ đến giờ ăn, rồi ông Duy Ma Cật mới thỉnh cơm ở nơi Phật hương tích cõi chúng hương đem về, để mà đó là hiển bày cái công đức mà pháp thân nó xong khắp tất cả. Rồi qua cái phẩm thứ 11 là cái phẩm Bồ Tát hạnh thì mới nói về cái hạnh Bồ Tát vào trong những sai biệt không có thể nghĩ bàn. Qua cái phẩm 12 là phẩm kiến Phật A Xúc, thì đến đây mới là quán Như Lai pháp thân rồi hiện cõi diệu hỷ ở Phật A Xúc. Thì như vậy đó là cái pháp hóa nó đã đầy đủ, cũng như cái quả đức nó đã tròn bài. Cho nên rồi đến cái phẩm 13, phẩm 14 là cái phần lưu thông tán thán cái pháp mà không thể nghi bàn này, rồi mới dặn dò để mà truyền bá lưu thông. Thì như vậy đó là cái phần mà gọi là kinh Duy Ma Cật mà mình đã học qua. Bây giờ còn có bài bài tựa của ngài Tân Triệu. Bài này thì chắc mình dịch thôi, tức là bài tựa mà của ngài Tân Triệu viết viết về kinh Duy Ma Cật. Duy Ma Cật bất tư nghị kinh giả, cái thị cùng vi tận quá tuyệt diệu chi sinh giả. Nghĩa là kinh Duy Ma Cật, kinh Duy Ma Cật bất tư nghị vốn là cái tên gọi mà gọi là cái tên gọi nó tuyệt diệu về cái chỗ cùng tột lẽ sâu màu, tận cùng cái chỗ giáo hóa. Tức là nói về cái tên cái Duy Ma Cật bất khả tư nghị kinh đó, đó là vốn có tên gọi mà tuyệt diệu về cái chỗ mà cùng tột cái lẽ sâu màu, tức là vi diệu, rồi nghĩa là tận cùng ở chỗ giáo hóa, đó là tán thán về cái nghĩa cái đề kinh. Kỳ chỉ nguyên quyền phi ngôn tượng sở trách, đạo việt tam công phi nhị thừa sở nghị. Tức là cái ý chỉ nghĩa là cái ý chỉ đó, tức là ý chỉ trong kinh đó nó nghĩa là sâu màu, chẳng phải là cái chỗ gọi là lời nói hay là hình tượng mà so lường được. Đạo đó nó vượt ngoài cả tam công, tam công tất nhiên là ba môn giải thoát đó, chẳng phải cái chỗ mà của hàng nhị thừa mà nghĩ bàn được. Rồi siêu quần số chi biểu, tuyệt hữu tâm chi cảnh, miểu mãn vô vi nhi vô bất vi, võng tri sở dĩ nhiên nhi năng nhiên giả. Tức là ở đây nó vượt qua ngoài cả mọi số, mọi số đây tất nhiên là để chỉ cho mọi số này là chỉ cho các ba cái pha là ấm giới nhập và bốn là sanh trụ dị diệt, tức là vượt ngoài mọi cái tướng gọi là có thể gọi là sanh diệt đó. Rồi bậc cả cái cảnh giới có tâm mê mang bát ác, không làm mà không gì chẳng làm. Chữ là miểu mãn là chỉ cho nghĩa là mê mang không ngần mé, không biết bởi vì sao như vậy mà nó hay như vậy, nên là không biết nó là sao như vậy mà hay như vậy, mà nó sẵn vậy thôi. Bất tư nghị giả, đó là chẳng thể nghi bàn, không thể nghi bàn nổi, không biết sao như vậy nó như vậy, không thể nghi bàn được. Hà tắc, tức là tại sao phù thánh trí vô tri nhi vạn phẩm câu chiếu, pháp thân vô tượng nhi thù hình tinh ứng. Tất nhiên là bởi thánh trí thì không biết mà lại soi khắp cả muôn loài, không biết mà lại soi khắp cả muôn loài. Còn pháp thân thì không ảnh tượng, tức là không có ảnh tượng mà lại nghĩa là ứng khắp nơi mọi hình sai khác, mọi thân hình sai khác, tức là mọi hình tướng sai khác. Pháp thân thì không có ảnh tượng, không có hình tượng, nhưng mà ứng khắp với mọi cái hình tướng sai khác. Chí vận vô ngôn nhi quyền tịch di bố, minh quyền vô mưu nhi động giữ sự hội. Tức là chí vận á, chí vận là chỉ cho, chư vận đây là chỉ cho cái âm vận mà cũng chỉ cho cái sự dấu á. Tức là nghĩa là tột cái sự giáo hóa thì không có lời, mà những cái sách vở sâu xa, quyền tịch là chỉ sách vở sâu xa càng được bủa khắp, chi bố là càng được bủa khắp. Minh quyền vô mưu, vô mưu minh quyền á là cũng chỉ cho cái gọi là cái quyền cơ mà nó thầm ứng hợp á, chứ minh là thầm hợp thầm ứng, tức là cái quyền cơ thầm ứng hợp thì không có mưu tính, không có lo tính, nhưng mà khi mà hành động á thì lại cùng với sự hợp. Tất nhiên là cái quyền cơ mà thầm ứng thì nghĩa là nó không có mưu tính, không có lo tính gì hết, nhưng mà khi hành động ra thì nó cùng với sự nó phù hợp. Cố năng thống tế quần phương, khai vật thành vũ, lợi kiến thiên hạ. Chữ kiến này cũng là đọc là hiện. Ưu ngã vô vi, tất nhiên là